Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa ra lệnh cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng nước này lục soát những ngôi làng vùng biên giới để truy tìm những kẻ tình nghi sau vụ tấn công bằng súng vào hai trụ sở xã ở Việt Nam, làm ít nhất 9 người thiệt mạng. Theo Khmer Times, lệnh của Thủ tướng Hun Sen được ban hành vào ngày 16 tháng 6, vài ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng vào trụ sở hai xã Ia Tiêu và Ia Cơ Tu ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, khiến cho hai công an, hai quan chức địa phương và một số người khác thiệt mạng vào ngày 11 tháng 6. Trong một bài phát biểu trước các công nhân may mặc, Thủ tướng Hun Sen mô tả vụ nổ súng ở Việt Nam là một cuộc tấn công khủng bố và suy đoán rằng những kẻ chịu trách nhiệm có thể đang lẫn trốn ở Campuchia, AFP tường thuật. Ông ra lệnh cho các lực lượng vũ trang ở khu vực Đông Bắc kiểm tra kỹ lưỡng các ngôi làng dọc theo biên giới với Việt Nam. Ông nói, tôi lo ngại rằng những người này đang lẫn trốn trong dân làng. Ông cũng nói thêm rằng chính quyền Campuchia phải bắt giữ và bàn giao họ cho Việt Nam nếu bắt được. Tính đến ngày 16 tháng 6, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ hơn 50 nghi phạm được cho là đã trực tiếp tham gia vào vụ tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk. VN Express dẫn thông tin từ Bộ Công an Việt Nam cho biết, Bộ này nói hầu hết nghi phạm còn rất trẻ, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk và họ khai bị lôi kéo, xúi dục, kích động. Hiện cơ quan công an Việt Nam vẫn đang tiếp tục truy lùng thêm các nghi phạm khác. Thủ tướng Hun Sen hôm 16 tháng 6 ra lệnh cho chính quyền ở các tỉnh Mondulkiri và Ratanakiri, cũng như chính quyền các tỉnh có biên giới với Việt Nam, trực tiếp kiểm tra các làng trong khu vực địa lý của họ, tuyệt đối không cho phép mạng lưới những kẻ nổi dậy người Việt sống cùng người dân Campuchia trong các ngôi làng, Khmer Times cho biết. Thủ tướng Campuchia nói, cho dù chúng ta sử dụng bao nhiêu binh sĩ để bảo vệ biên giới thì cũng sẽ không đủ. Đường biên giới dài hàng trăm cây số nên họ có thể vượt biên và trú chân trong các bản làng. Tôi tin rằng có những mạng lưới ở Campuchia giúp đỡ quân nổi dậy ở Việt Nam. Trường hợp này đã từng xảy ra trước đây khi những phiến quân này trốn đến sống ở tỉnh Ratanakiri và tỉnh Mondulkiri rồi tị nạn vào các năm 2003, 2004 và 2005. Ông Hun Sen cho biết chính quyền Campuchia đã hợp tác với Việt Nam kể từ sau vụ tấn công. Khu vực Tây Nguyên lâu nay vẫn được coi là khu vực nhạy cảm đối với chính quyền Cộng sản tại Việt Nam. Đây cũng được xem là điểm nóng của những bất bình giữa người dân và chính quyền liên quan đến các vấn đề như đất đai, tôn giáo, sắc tộc. Trong những năm qua, nhiều người thường ở Tây Nguyên đã phải trốn sang Campuchia để thoát khỏi sự phân biệt đối xử ở Việt Nam và xin tị nạn tại cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh. Ông Hun Sen hôm thứ Sáu cảnh báo cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế cần theo dõi các nghi phạm và đề nghị không giúp đỡ họ. Ông nói, tôi muốn cảnh báo các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Campuchia tránh phạm tội giúp đỡ quân nổi dậy. Nếu giúp đỡ họ là phạm tội với nhân dân Việt Nam, tôi cảnh cáo các bạn rằng chúng tôi có thể đóng cửa tất cả các văn phòng của các bạn ở Phnom Penh vì vi phạm các quy tắc quan hệ giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh thêm rằng đây là tội ác quốc tế và Campuchia không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để chống lại các quốc gia khác, vẫn theo Khmer Times. M. Sam R., giám đốc phụ trách các vấn đề chung của Liên đoàn thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền Campuchia, nói với VOA bằng tiếng Khmer rằng những phát biểu của ông Hun Sen về việc bắt giữ tội phạm hoặc phiến quân nhập cảnh Campuchia bất hợp pháp và trả họ về nước là không có gì mới và không có gì phải lo lắng. Ông nói, chúng tôi chỉ hoạt động dựa trên sứ mệnh của tổ chức, vốn đã liệt kê cho Bộ Nội vụ. Vì vậy, trong các vấn đề liên quan đến Việt Nam, chúng tôi là một tổ chức xã hội dân sự địa phương ở Campuchia. Chúng tôi không liên quan gì đến phe nổi dậy. Chúng tôi chỉ làm việc dựa trên sứ mệnh của tổ chức của chúng tôi tại Campuchia.
Toàn bộ những người cầm đầu vụ tấn công đẫm máu ở Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 đã bị bắt. Một lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cho biết và nói đánh giá ban đầu cho thấy nguyên do là một số đối tượng phun rô lưu vong kích động gây chia rẽ dân tộc. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, chánh văn phòng Bộ Công an, thông báo như vậy tại hội nghị báo cáo viên Trung ương do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức vào sáng ngày 16 tháng 6 theo trang Công an Nhân dân. Cho đến nay, Công an đã bắt giữ trên 50 người trực tiếp tham gia vào vụ tấn công, cũng theo lời Thiếu tướng Đức được tờ báo này dẫn lại. Ông Đức dẫn kết quả thẩm vấn ban đầu những người đã bị bắt cho biết những người này là người thượng, đã bị một số đối tượng phun rô lưu vong, kích động gây chia rẽ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số. Mục đích của hành động này, cũng theo lời ông Đức, là gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài. Đa số những người cầm súng và dao thực hiện vụ tấn công là thanh niên dân tộc trẻ bị xúi giục. Công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ thêm về động cơ, ông Đức cho biết. Bản tin thời sự của Đài truyền hình Nhà nước Việt Nam VTV vào tối ngày 15 tháng 6 chiếu cảnh một người được cho là đối tượng cầm đầu vụ tấn công đang khai báo. Người này được xác định danh tính là Ito Ayun, 36 tuổi, trú tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Trên Đài truyền hình quốc gia, Ito Ayun nói nguyên văn như sau. Tôi đã đi tuyên truyền trong buôn. Những người tôi tin tưởng tôi mới tuyên truyền, còn những người tôi không tin tưởng thì tôi không tuyên truyền. Khi nói lời này, Ito Ayun ngồi trên ghế với tay bị còng vào thành ghế. Trước mặt là một sĩ quan công an đang thẩm vấn, còn sau lưng là hai công an viên mặc áo chống đạn đang cầm súng. Báo chí trong nước dẫn lại lời kể của những nhân chứng bị bắt làm con tin nói rằng họ van xin bằng tiếng ED mới được tha. Tờ Tuổi Trẻ còn dẫn kết quả điều tra của công an cho biết, trước vụ tấn công, những kẻ gây án từng đột nhập danh trại Lữ đoàn đặc công 198 ở huyện Krông Bắc để lấy trộm vũ khí nhưng bất thành. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức được dẫn lời nói rằng, công an sẽ truy bắt cho bằng hết những đối tượng còn lẩn trốn và thu giữ toàn bộ vũ khí. Ông cảnh báo chính quyền Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên cần sâu sát với dân, thực hiện dân vận để ngăn ngừa các nguy cơ bất ổn từ sớm. Nhiều nhà quan sát, trong đó có nhà báo Trương Huy Sang, Huy Đức và blogger Bùi Thanh Hiếu, người Buôn Gió, đưa ra nhận xét rằng vụ tấn công xảy ra được xem là một bất ngờ với giới chức Việt Nam, khiến họ lâm vào thế bị động, và là một thất bại trong công tác nắm tình hình, giữ vững địa bàn của công an và chính quyền cơ sở ở Đắk Lắk. Như VOA đã đưa tin, hàng chục tay súng đã tấn công vào trụ sở chính quyền hai xã Ea Cờ Tua và Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, giết chết 9 người, trong đó có 4 công an viên và 2 cán bộ xã. Ngoài ra, có 3 người dân khác bị bắt làm con tin sau đó thì đã được giải cứu. FUNRO, tức Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức, được các sắc tộc người Thượng và người Chăm thành lập ở Campuchia vào mùa thu năm 1964. Họ chủ trương đấu tranh giành quyền tự quyết cho các dân tộc thiểu số và ly khai Tây Nguyên ra khỏi Việt Nam. Tổ chức này hoạt động ở miền Nam Việt Nam từ thời Việt Nam Cộng Hòa và sau năm 1975 bị chính quyền Cộng sản xem là một tổ chức phản động. Công an Việt Nam từng tuyên bố rằng sau 17 năm, tức từ 1975 đến 1992, kiên trì chiến đấu, họ đã làm tan rã hoàn toàn tổ chức lực lượng FUNRO. Nhiều thành viên FUNRO hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Nhà sản xuất xe hơi điện của Việt Nam VinFast vừa báo cáo doanh thu quý đầu tiên giảm 49%, với khoản lỗ ròng lên tới 598 triệu đô la, trong kỳ báo cáo đầy đủ đầu tiên kể từ khi bắt đầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo Reuters, tiết lộ trên được đưa ra trong một hồ sơ gửi cho Cơ quan Quản lý Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ vào tối 15 tháng 6, giữa bối cảnh có vẻ như hãng sẽ hoàn tất việc sáp nhập với một công ty chuyên mua lại với mục đích đặc biệt, còn gọi là SPAC, vào tháng tới, với mức định giá hơn 23 tỷ đô la. Khoản lỗ ròng hàng quý này cao hơn so với khoản lỗ 411 triệu đô la cùng kỳ năm trước. Vào năm ngoái, VinFast lỗ 2,1 tỷ đô la. Công ty ô tô Việt Nam cho rằng, lượng doanh thu theo quý bị giảm mất gần 84 triệu đô la là do giá bán thấp hơn và do họ đang loại bỏ dần việc sản xuất các phương tiện đốt trong để tập trung trở thành nhà sản xuất chỉ chuyên về xe hơi điện. VinFast trước đó đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ. Tháng trước, công ty này thông báo họ sẽ bán ra đại chúng thông qua việc sáp nhập với công ty SPAC có tên là BlackSpace. VinFast và BlackSpace đặt mục tiêu hoàn thành việc sáp nhập vào ngày 20 tháng 7. Cả hai cho biết trong hồ sơ hôm 15 tháng 6. Định giá về VinFast có cơ sở là BlackSpace xác định rằng VinFast có thể sánh ngang với nhà sản xuất xe điện Lucid do có sự tương đồng về quy mô doanh thu và thị trường mục tiêu toàn cầu chung, với trọng tâm trong thời gian ngắn là doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ. Lucid ra mắt đại chúng vào năm 2021 thông qua SPAC. Hồ sơ cho biết, giá trị vốn hóa thị trường của hãng này là 23 tỷ đô la vào thời điểm niêm yết, và có trị giá chỉ còn 13 tỷ đô la vào tối 15 tháng 6. VinFast đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ đã có chỗ đứng vững chắc, đứng đầu là Tesla. Công ty ô tô của Việt Nam đã và đang tung một loạt xe điện mới ra thị trường giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu. Người sáng lập VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, vào tháng trước nói với các cổ đông của tập đoàn Vingroup rằng VinFast có thể hòa vốn ngay vào cuối năm 2024. Ông cho hay công ty dự kiến sẽ bán được 50.000 chiếc trong năm nay, tăng gần gấp 7 lần so với năm 2022, khi họ tăng cường xuất khẩu sang Bắc Mỹ và bắt đầu vận chuyển đến châu Âu. VinFast bắt đầu hoạt động vào năm 2019 và có một nhà máy ở Việt Nam. Công ty này cũng đang thực hiện kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai ở bang North Carolina, Hoa Kỳ. Hiện VinFast đã đưa khoảng 3.000 xe điện đến Bắc Mỹ và dự kiến sẽ cung cấp chiếc SUV VF8, loại xe điện có phạm vi hoạt động xa hơn của VinFast, cho khách hàng trong tháng này.
Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, người vừa được vinh danh đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes, sẽ về lại Việt Nam lần đầu tiên sau 4 năm để tham gia một sự kiện điện ảnh thường niên theo trang mạng VN Express. Theo đó, ông Hùng sẽ về nước tham gia gặp gỡ mùa thu, chương trình giảng dạy cho các tài năng điện ảnh trẻ tại Đà Nẵng mà ông đã tham gia ngay từ đầu cách nay 10 năm. VN Express dẫn lời đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sáng lập kiêm chủ tịch chương trình Gặp gỡ mùa thu, cho biết ông Hùng sẽ đứng lớp đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chỉ đạo phim ảnh từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7. Ông Hùng từng bị chính quyền trong nước cấm nhập cảnh và phim về Việt Nam của ông từng bị cấm chiếu trong nước dù đạt giải quốc tế. Lần về nước gần đây nhất của đạo diễn Trần Anh Hùng là hồi năm 2019. Sau lần đó, ông từng muốn về nước vào năm 2022 nhưng không đi được vì vấn đề thủ tục, VN Express cho biết nhưng không nói rõ thủ tục đó là gì. Hôm 27 tháng 5, ông đã được vinh danh là đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes cho phim La Passion de Jordan Buffon, tạm dịch Niềm đam mê của Jordan Buffon, và là đạo diễn có dòng máu Việt đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá này. Phim đoạt giải còn có tên khác là Port au Feu. Tròn 30 năm trước, ông đã đoạt giải Camera Vàng, Camera d'Or cũng tại Cannes cho phim Mùi đu đủ xanh. Phim này được chọn vào danh sách đề cử cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại giải Oscar năm 1994. Trong cùng năm đó, đạo diễn Trần Anh Hùng về Việt Nam quay phim Xích Lô với sự tham gia của nam tài tử Hồng Kông Lương Triều Vĩ. Xích Lô đã đem về cho ông giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice năm 1995. Tuy nhiên, cũng vì phim Xích Lô này mà ông Hùng bị ngành văn hóa trong nước lúc đó đả kích vì phim bị cho là phản ánh xã hội đau thương, bạo lực, không đúng với thực tế Việt Nam. Xích Lô sau đó bị cấm chiếu, bản thân ông Hùng bị coi là nghệ sĩ chống chế độ và không được phép về Việt Nam một thời gian. Đến năm 1999, ông lại về Việt Nam làm phim Mùa hè chiều thẳng đứng, nhưng kể từ sau phim này, ông không về Việt Nam làm phim nữa. Ông từng chia sẻ trên tờ Thanh Niên về sự kiểm duyệt quá nặng nề của giới chức văn hóa Việt Nam, vốn bóp nghẹt những ý tưởng sáng tạo. Làm phim ở Việt Nam là tôi căng thẳng hơn vì cứ phải tự kiểm duyệt, trong khi đó với những dự án ở nước ngoài, quá trình sáng tạo được tự do và có nhiều niềm vui hơn, ông nói với Thanh Niên. Tại khóa học Gặp gỡ mùa thu năm nay, đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ giảng dạy cho 14 nhà làm phim trẻ của Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Campuchia và Pháp, theo VN Express.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.